vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Mất 2 giờ để đi lại, để làm việc với lương 10 đô la mỗi giờ, trong khi làm suốt 40 giờ trong 3 ngày. Đó là một số trong những tình trạng tệ hại mà các di dân như Adi Mansour đã phải chịu đựng trong suốt 7 năm trời kể từ khi đến Úc.
I used to do shifts at this store from where I would start working from 6 a.m.
Tôi thường làm theo ca tại một cửa hàng từ 6 giờ sáng cho đến nửa đêm, sau đó trở lại ngủ trong xe hơi của tôi. Bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm sau cho đến nửa đêm rồi lại trở lại ngủ trong xe. Sau đó từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Như vậy làm liên tiếp trong 3 ngày liền với tổng cộng là 40 giờ tất cả.
Thế nhưng lúc đầu anh này nghĩ rằng đó có thể là hệ thống dân dụng của Úc là như vậy.
At the time, I didn't even realize what was happening to me. It took me years to realize I was being exploited.
Và lúc đó tôi chẳng biết được điều gì đang xảy ra cho tôi. Phải mất nhiều năm tôi mới nhận thức được rằng tôi đang bị bóc lột. Vì tôi bị tẩy não, rằng càng làm việc nhiều giờ có nghĩa là sẽ càng thêm được nhiều tiền thay vì nhận được số lương chính đáng.
Còn Jardine cũng trải qua một môi trường lao động khó khăn tương tự. Là một sinh viên đến Úc từ Colombia, cô nghĩ rằng đến Úc sẽ cải thiện tiếng Anh của mình và giúp cô sử dụng văn bằng kỹ sư công chánh của cô. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác xa.
Đó là công việc đầu tiên của tôi. Tôi phải làm việc trong một nhà hàng. Và người chủ chỉ trả cho tôi 16 đô la một giờ thôi. Lấy lý do là tôi chưa có đủ kinh nghiệm, mới đến Sydney, và tiếng Anh thì không đủ tốt. Sau một tháng, thì bà ấy sa thải tôi để thuê một cô gái khác có mức lương thấp hơn.
Thế nhưng, đối với nhiều công nhân nhập cư khác như Jardine, thì việc nói lên sự ngược đãi đối với mình không phải là một chọn lựa.
As a foreigner student, we always have the fear to complain about our employers.
Là một sinh viên ngoại quốc, chúng tôi luôn lo sợ việc phàn nàn về mình, hoặc là các nhà tuyển dụng luôn đặt câu hỏi cho chính chúng tôi. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ, hoặc các tình huống ở đây tại Úc, rồi ảnh hưởng như thế nào đến thị thực trong tương lai. Một số nhà tuyển dụng tại Úc biết những nỗi sợ hãi đó. Họ lợi dụng điều này để thao túng chúng tôi.
Tuy nhiên, AD và Jardine không hề đơn độc. Một nghiên cứu toàn quốc từ công ty kế toán PricewaterhouseCoopers hay PPC cho thấy 13% lực lượng lao động của Úc bị ảnh hưởng do việc trả lương thấp khiến người lao động phải mất đi khoảng 1,35 tỷ đô la mỗi năm. Thế nhưng có nhóm đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hệ thống, đó là những người đang phải vật lộn để tìm việc làm ổn định. Một phúc trình của các nghiệp đoàn New South Wales cho thấy hơn 1/3 số công nhân được trả hoặc đề nghị mức lương thấp hơn vì loại thị thực của họ và hơn 1/4 được trả hoặc đề nghị mức lương thấp hơn vì quốc tịch của họ. Bí thư nghiệp đoàn là ông Mark Moy cho biết các nhà tuyển dụng đang nhắm mục tiêu vào những người lao động có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ.
Điều quan trọng về Úc là một quốc gia đã mang đến cho người di cư các cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong suốt 200 năm qua. Hệ thống hiện tại do chính phủ liên đảng cũ thiết lập nhằm tạo điều kiện cho việc khai thác liên tục những người có thị thực để bịt miệng những người đang bị bóc lột và để bảo đảm rằng mô hình này trở thành một mô hình kinh doanh. Vì vậy, điều này cần phải chấm dứt.
Trong đó, một cuộc thanh tra toàn quốc đã xem xét hơn 7.000 quảng cáo việc làm được viết chủ yếu bằng tiếng nước ngoài trong 10 ngành nghề khác nhau. Trong khi quảng cáo việc làm dưới mức lương tối thiểu hiện nay bị xem là bất hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Di trú Andrew Giles chỉ ra những gì cuộc kiểm toán tìm thấy.
Đây là một phần của mô hình kinh doanh làm nên nền tảng và mô hình kinh doanh xảo quyệt. Một mô hình đặt cho những người chủ tìm cách làm điều đúng đắn, chống lại những người kiếm lợi bằng cách nhắm mục tiêu vào những người lao động dễ bị tổn thương, những người có thị thực, có nghĩa là họ không thể lên tiếng, hay những người không thể tố cáo ngược đãi hoặc trả lương thấp hay lạm dụng. Cho đến khi có nhiều người cảm thấy an toàn để tố giác, trộm cắp tiền lương sẽ tiếp tục như một mô hình kinh doanh, chỉ đơn giản là như vậy. Bỏ qua những lỗ hổng này và những người sử dụng lao động nhắm vào họ, sẽ tạo ra một cuộc chạy đua xuống tận đáy.
Trong đó, bà Jana Favero là giám đốc về cố vấn tại Trung tâm Tài nguyên cho người xin tị nạn. Bà nói với SBS News rằng sự bóc lột này, đặc biệt là đối với những người đang tìm nơi ẩn náu ở Úc, có những hậu quả vượt ra ngoài các căng thẳng tài chính.
Chúng tôi nhận thấy những tác động to lớn đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của mọi người vì họ không được trả đủ lương. Chúng tôi cũng có thể thấy rằng điều đó đôi khi có thể dẫn đến đổ vỡ gia đình và gây thêm căng thẳng. Vì vậy, việc bị trả lương thấp không chỉ là về việc nhận được số tiền mà bạn xứng đáng. Đó là về cách bạn có thể sống một cuộc sống đầy đủ và xây dựng lại cuộc sống của mình. Nhưng điều đó đã bị từ chối với mọi người vì họ không được trả đúng số tiền.
Còn nghiệp đoàn tại New South Wales đang kêu gọi thay đổi hệ thống báo cáo của Úc để những người lao động dễ bị tổn thương được trao quyền hành động, chống lại những người sử dụng lao động vô đạo đức. Nghiệp đoàn cũng muốn có thị thực cụ thể mới để cho phép những người có quyền lợi tại nơi làm việc chưa thanh toán được ở lại quốc gia và có quyền làm việc cho đến khi lương bổng còn thiếu của họ được giải quyết. Bộ trưởng Max Mori nói rằng những nhân viên này phải cảm thấy được bảo vệ.
Vấn đề thực sự là làm thế nào để chúng tôi được bảo đảm rằng có một hệ thống khi lên tiếng bạn đã bị lạm dụng hoặc bạn bị mất lương, rồi tình trạng thị thực của bạn không bị ảnh hưởng, cũng như có thể ở lại Úc và bảo đảm rằng bạn nhận được công lý mà bạn xứng đáng được hưởng, rồi nhận lại được tiền của mình và luật pháp được tuân thủ một cách thích hợp. Những gì đang xảy ra ngay khi họ lên tiếng là bị trục xuất, bởi vì chúng tôi hiểu rằng hệ thống đã bị thao túng để thị thực của họ gặp nguy hiểm. Các chủ nhân lợi dụng điều đó để bảo đảm không ai dám lên tiếng.
Còn bà Jana Favreau thuộc Trung tâm Tài nguyên cho người xin tị nạn nói rằng việc cải thiện quyền lợi của những người lao động nhập cư sẽ mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
Trong các cộng đồng, nơi có các ngành công nghiệp mà mọi người được chào đón ở đó bằng thị thực vĩnh viễn, cũng như họ được trả đúng số tiền mà họ đã chuyển 10 triệu đô la vào cộng đồng. Vì vậy, không chỉ có lợi ích kinh tế cho cộng đồng và nước Úc, mà còn giúp xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ hơn nhiều và giúp đưa chủ nghĩa đa văn hóa mà chúng ta tôn vinh và các hệ thống trong cộng đồng của mình bằng cách hỗ trợ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.